Bài 146 là tục khí vẫn chưa trừ. Tục khí vẫn chưa trừ. Thiền vừa qua tới ngày thiền sư Đàm Thạnh ở Vân Nham, Đàm Châu, sư con nhà họ Vương quê ở Kiến Sương, Trung Lăng, xuất gia từ thở bé ở Thạch Môn. Sư đến tham vấn thiền sư Hoài Hải tại Bá Trượng 20 năm mà nhân duyên chẳng hợp, sau sư đến Dược Sơn. Thì như vậy để thấy ngài ở chỗ Bá Trượng á 20 năm, thấy không? 20 năm đó mà nhân duyên còn chưa hợp, còn mình ở đây mới có mấy năm chưa gì còn muốn bỏ đi rồi. Phải không? Đó. Ngài Vân Nham Đàm Thạnh đó coi như cũng không phải là gọi là chậm lục lắm đó, không? Mà như vậy ở đó phải 20 năm đó. Nhưng mà sau đó chẳng hợp từ sau mới sư mới đến Dược Sơn, thì Dược Sơn mới hỏi từ đâu đến. Sư thưa từ Bá Trượng đến. Thì ngài Dược Sơn mới bảo vậy chứ Bá Trượng có ngôn cứu gì để dạy độ chúng. Sư thưa bình thường thì ngài nói ta có một câu đầy đủ trăm vị, một câu mà đầy đủ trăm vị. Thì như vậy mấy vấn đề thử nghĩ coi là câu gì, một câu mà nó đầy đủ cả trăm vị. Thường nếu mình nghe nói như vậy đó thì liền nghĩa là nghĩ không biết là nó câu gì, hoặc là mắc kẹt nơi cái mặn, cái lạc, cái chua, cái cay đó là không bao giờ qua được. Ở đây thì ngài Dược Sơn ngài khéo, ngài gạn lại. Mặn á là vị mặn, lạc là vị lạc, chẳng mặn chẳng lạc là vị bình thường. Vậy thì thế nào là một câu mà đầy đủ trăm vị? Mỗi cái nó có một vị, mặn thì nó có vị mặn, lạc có vị mặn, lạc, chẳng mặn chẳng lạc á thì nó là cái vị bình thường. Còn một câu mà đầy đủ gồm hết trăm vị á thì sao? Đó là gạn lại. Để cho thấy nếu mà mình mà còn cái thấy mà mắc kẹt ở trên cái phân biệt, trên cái mùi vị, cái kia đây á, thì là khó mà qua nổi cái chỗ này, tức như là còn mắc kẹt theo cái lời nói. Nghe nói một câu đầy đủ trăm vị thì mình mắc kẹt nơi các vị. Ở đây sư nghe gạn lại như vậy cũng không có đáp được. Như vậy thì trong đây á, thấy mình để ai đáp thế cho ngài thử. Một câu đầy đủ trăm vị thì ngài gạn lại, mặn là vị mặn, lạc là vị lạc, mà chẳng lạc chẳng chẳng mặn là vị bình thường. Vậy thì một câu đầy đủ trăm vị là sao? Sao đáp thế cho ngài thử coi. Biết là xong. Khỏi phải thề mắc kẹt mặn lạc gì. Đấy. Sau đó Dược Sơn mới bảo sanh tử trước mắt, biết làm sao chứ không phải làm sao tránh. Tức là sanh tử trước mắt thì biết làm sao. Sư thưa trước mắt không sanh tử. Thì ngài Dược Sơn bảo ở Bá Trượng bao lâu? Sư thưa 20 năm. Thì ngài Dược Sơn bảo 20 năm ở Bá Trượng mà thói quen trần tục vẫn chẳng trừ. Thì như vậy là sao? Ngài Dược Sơn á, ngài gạn, ngài hỏi như vậy thì sanh tử trước mắt á, bây giờ biết làm sao? Sanh tử nó hiện tiền trước mắt đây, giờ biết làm sao? Thì sư đáp là trước mắt không sanh tử. Đáp quá hay như vậy, nhưng mà tại sao? Thì ngài Dược Sơn lại bảo đó là tục khí vẫn chưa trừ. Trước mắt không sanh tử, đáp quá hay rồi. Mình nhiều khi mà hỏi bất thần và không biết đáp được không nữa. Như vậy là sao? Cho nên đây là những cái chỗ mà mình phải nghiệm cho thật kỹ nè. Nhất là mấy vị nào mà gọi là nói năng lanh lợi rồi đó. Nói năng lanh lợi rồi là thì phải nghiệm cho thật kỹ, phải thấu qua cái chỗ này. Nghe nói á, đáp á thì đúng á thì rất là đúng, phải không? Đúng thì rất là đúng, nhưng mà phải á thì là chưa phải. Phải bởi vì sao? Là bởi vì chưa phải cái của mình, cho nên ông đáp đúng là đúng, nhưng mà chưa phải là cái của ông. Cho nên là Ngài mới bảo chính đó là gọi là cái tục khí mà vẫn chưa trừ, thấy không? Với đáp thì gọi là nó theo cái ngôn ngữ nó lanh lợi, thấy không? Phải thật sự mình sống trong đó mới được. Bởi vậy cho nên rồi sau này thì Ngài qua cái đoạn kế phía sau thì Ngài gạn lại thì mới thấy rõ là sư nghĩa là lúc này là chưa có gọi là chưa có sáng, không đáp thì có là cũng là cái hiểu thôi. Hiểu cũng như mình giờ nghe nói là mình cũng có cái bất sanh bất diệt, nó cũng không sanh không tử thì nghe nói đáp rồi cũng đáp cũng được liền, cũng hay vậy. Nhưng cái đó là của Phật, của tổ chứ không phải là cái của mình cho nên rồi cái đó là những cái mà Ngài vỡ, gọi là cái tục khí, tức là cái thói quen trần tục vẫn chẳng trừ. Đó là để cho mình phải kiểm nghiệm lại, phải soi lại mình để mà nó phải sống dậy một cái gì chân thật của chính mình đó mới chân thật. Cho nên cái tập khí, cái tục khí đó là những cái mà nhiều khi là mình tưởng đâu là như thật mà không phải thật, còn mắc kẹt đó. Nói về cái tập khí đó, không? Thì Ngài Lai Quả Ngài có một cái đoạn mà Ngài nói về cái tập khí này á, thì rất là gọi là đáng cho mình phải nhớ, phải kiểm á, chứ nhiều khi là mình cũng dễ xem thường, dễ làm, không? Ngài Lai Quả Ngài bảo là một việc tập khí á, chỉ có Phật á, là sạch hoàn toàn thôi. Nói về tập khí đó, một việc đó là chỉ có Phật là mới sạch hoàn toàn thôi. Còn ngoài ra, đều là hạng thứ yếu. Dù cho Bồ Tát, thì cũng là thứ yếu đó. Ngài nói vậy đó, nghĩa là chỉ Phật mới hoàn toàn thôi. Thật sự như vậy. Còn chúng ta là hạng phàm phu trai, thì đâu thể thông thả được. Mình còn phàm phu trai đó, mà còn nghĩa là tự mãn thì không biết phải nói sao rồi. Mà Ngài nói chủ thể của tập khí là gì? Đó là thân, là tâm và thế tức là thế gian là đời đó. Tham nhiễm xả ly đều là tập khí. Mình tham nhiễm hay là mình xả ly cũng đều là tập khí thôi. Lấy bỏ, thấy không? Lấy bỏ thì cũng là tập khí. Tham nhiễm nó hay là xa lìa nó cũng đều là cái tập khí. Mặc áo, ăn cơm, đi ỉa, đi đái đều là tập khí. Cái đó chưa ra khỏi. Nói nín, động tịnh, ra vào, qua lại đều là tập khí hết. Rồi cử tâm động niệm, chấp mê hay là khai ngộ thì cũng đều là tập khí. Liễu sanh thoát tử, thành Phật làm tổ đều là tập khí. Ví dụ cho nó thành Phật làm tổ cũng là tập khí. Sao vậy? Tất nhiên là còn cái niệm mà thành Phật, cái niệm làm tổ đều là tập khí hết. Tham thiền học đạo, minh tâm kiến tánh cũng đều là tập khí. Thì vậy mình có qua được cái gì? Sự sâu xa của tập khí như thế thật là khổ nhọc khó trừ. Chẳng phải người đạt đạo e rằng khó mà trừ được. Không phải là chỉ nói suông mà nói hiểu qua thôi mà trừ được. Hoặc có người hỏi trong việc làm hàng ngày của chúng ta, chỗ thực hành quy củ, chỗ công phu tham thiền đó, thì hẳn chẳng là tập khí, phải không? Mình là công phu tham thiền nè, rồi những cái việc làm sống hàng ngày đó thì cái đó là chắc là đâu phải là tập khí, phải không? Thì Ngài đáp điều này tuy chẳng phải tập khí nhưng mà chỉ nhận là cái pháp để mà trừ tập khí. Nhưng ở trong cái pháp trừ tập khí đó, mình lại thêm tập khí. Ở trong cái pháp trừ tập khí đó, mình lại thêm tập khí. Tức là trong đó, là không khéo thì cũng là thêm cái tập khí trong đó. Như là sáng sớm, mình trả nợ 100, rồi chiều mình mượn lại 1.000. Sáng trả 100, chiều mượn lại 1.000. Thì cái trừ thì ít, nhưng mà cái thêm thì nhiều. Tất nhiên là trong những cái pháp đó, nhiều khi mình chấp vào cái pháp đó thì trừ chưa hết mà lại mắc kẹt lên đó nữa. than ôi đau đớn thai, cái to lớn của tập khí sẽ làm sao để mà trừ. Ngài than như vậy, nhưng mà hãy nghĩ kỹ, hẳn phải nhờ thanh quy của thiền đường, phép tắc vi tế của việc thực hành hàng ngày, sự gia trì của gậy của hét, sự khai đạo của bậc thiện tri thức. Năm ba năm chẳng xong, trọn một đời này nếu như chưa trừ sạch thì phó cho các đời sau, mặc cho sự to lớn của tập khí, chỉ sợ sự kiên cố của lập chí thôi. Nhờ cái sự kiên cố của lập chí mình, lập chí không kiên cố thôi, chứ tập khí không phải là không có thể trừ hết, cuối cùng hẳn phải xong thôi. Lập chí kiên cố bền vững, nghĩa là đi cho đến cùng đường thì sẽ dứt sạch thôi. Còn nghĩa là không có kiên cố hoặc là nửa chừng mà dừng lại nửa chừng đó, thì cái đó là cái khó mà hết được tập khí, có khi thì lại nuôi lớn thêm cái tập khí. Cho nên cái đó là cái mà mình, nhất là những cái người mà có đạo tâm tu hành, phải nghĩ cho thật kỹ, chứ không có thể mà gọi là hời hợt để rồi nghĩa là ở trên cái tập khí đó rồi cái nuôi lớn thêm những cái tập khí nữa, thì cái đó là cái rất là gọi là đáng buồn. Cho nên đây là cái điều mà các ngài luôn luôn mà nhắc nhở cho mình. Bởi vậy cho nên hiểu, phải hiểu cho thật sâu, hiểu cho thật chín chắn, hiểu bằng cả cái sống của mình, cái thực hành của mình, chứ không phải là chỉ cái hiểu ở trên cái gọi là cái kiến giải thôi. Thì như vậy là cái hiểu đó chưa phải là cái hiểu của nơi mình, không phải là cái của mình. Cho nên đời ở đây thì ngài Dược Sơn đó, ngài cũng muốn nhấn mạnh lại cái chỗ đó để cho ngài Đàm Thạnh đó, ngài phải sống thực cái của ngài. Thì thôi, hôm nay mình học tới đây. Nguyện đem